奔茂感激冤恨点，若来无生得也平，中道各道冤铁杀，登红铁也得寒暄。Phân màu là từ giới này tới giới kia, chúng ta hiểu được đó là cái duyên hành tiến. Chứ con người ở thế gian tiến từ giai đoạn một, rõ lẽ vô sanh tự giải phiền, đi tới tộc độ hiểu nghiêm luật là vô sanh, ánh sáng vô sanh bất diệt. Trong đạo có đời duyên thể xác, trong đạo nó có đời nhờ cái thể xác. Người trong thể xác bao nhiêu sự kích động và phản động mới đưa về thanh tịnh, phần hồn mới thức giác. Tâm hồn thức giác tự hành xuyên, tâm hồn của chúng ta thức giác, băng lòng vượt cảnh đời, bước vào đạo, dốc lòng tu tiên, giải nghiệp tâm, giết chủ kiến, dẹp bỏ thất tình lục dục. Thực hành tự nhiên nó phải đi tới sáng lạng như vậy mới là cảm thức được ánh sáng của đại bi của cả con vũ trụ đang trợ giúp cho phần hồn tiến hóa trong sự dày công thực hành tự đạt. Lúc ấy mới bắt đầu quý yêu trời Phật. Phật là gì? Phật là con người am hiểu tất cả những khổ của nhân gian, thức tâm dứt khoát đi lên tu tiến. Còn trời là gì? Trời là đại bi, diệu thanh ban chiếu khắp nơi nơi, không có chỗ nào ngài bỏ. Tận độ từ trước đến thanh, từ khổ đến sướng, đều nhờ trời dẫn tiến. Có trời trước mới có Phật sau. Trời giáo dục con người bằng khổ cảnh kích động. Nhân gian mọi người đều nhận sự kích động và khổ cảnh, thức tâm tu tiến. Còn một giới phát triển tới vô cùng là tâm linh. Cho nên mọi người biết đạo, tu đạo, xây chùa, lập miếu cũng từ trong khổ mà ra. Khi chúng ta tu đạt được, làm những việc gì? Phục vụ người khổ, chỉ đường dẫn lối cho người khổ tiến tới thức tâm và giải nghiệp tâm. Đó mới là chánh pháp. Còn đè đầu lấy của, cúng quải, lo lót, đó không phải. Không phải chánh pháp. Ý lại thành yếu đi, thực hành mới mạnh. Thực hành càng ngày càng mạnh, càng dung hòa cả trời đất mà tiến hóa trong cái tâm thân thanh nhẹ sẵn có vốn của trời cho. Thực hành trong niêm luật đó mới tiến tới vô sanh bất diệt. Không còn ỷ lại nữa, không còn nuôi dưỡng mê chấp nữa. Hành triển tới vô cùng. Đó mới là chân pháp. Mong tu để làm Phật, mong tu để làm vị thần, vị thánh, cái đó là giả ảo thôi. Thực chất của nó là trong sự tiến hóa tới vô cùng. Hóa hóa sanh sanh, trời đất đã ấn định, tình tiền duyên nghiệp cũng trời đất ấn định. Trong tình thương và đạo đức xây dựng và xây dựng mà thôi. Nếu chúng ta là người tu thanh tịnh, chúng ta thấy cảnh đời rất quý. Cho nên người tu vô vi càng thanh thịnh, càng quý đời, càng quý gia can, càng quý thể xác mình, mới bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi. Duyên lành đến, vô vi mới có hiện diện. Đối với người nghe, nhận được trong tâm thức tự phát triển, tự mở lãnh vực vô vi trong tâm thức của chính mình. Vốn chúng ta là vô vi. Mọi người giáng lâm xuống thế gian mặt mày tươi tắn, vô tư, nằm nôi, đó là vô vi. Không có dây động, không có bận rộn, lớn lên bước vào lưới đời. Bao nhiêu sự kích động và phản động tạo cho hành giả khổ tâm và quên mình, không tiến bước được. Quên những gì? Quên sự thanh nhẹ. Ngược chiều của thanh nhẹ là gì? Đấu tranh vô lý và không đạt tới kết quả tốt ở tương lai. Cho nên người hành tu vô vi, tự tu tự tiến thực hành, không dính líu về chánh trị trần gian bịa đặt, phải trở về với thực chất của chính mình, đi thẳng một đường về nơi thanh nhẹ tự giác và giác tha suốt cả một kiếp người. Không bận rộn, làm nhưng không làm, nói nhưng không nói. Duyên trời định, có sẵn nghiêm luật, thực hành đi tới mà thôi. Mỗi mỗi ở thế gian đều ở trong mê chấp, mắt mũi tai miệng đều giới hạn, mà tâm thức là vô giới hạn, thì chúng ta đi tiến về cõi nào hay hơn? Tiến về vô giới hạn hay hơn? Hoàn toàn tự do, phát triển tới vô cùng mới kêu là hoàn toàn tự do. Ôm chấp, ngăn cách, bày vẽ đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc không thoát khỏi cõi âm u mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là âm u, không khai triển được trực giác. Thức tâm mới là khai triển được trực giác. Lấy gì để chứng minh? Cuối cùng là mình phải gánh chịu. Có làm cái gì rốt cuộc là tâm thân phải gánh chịu và tự phát triển và tự thoát ly mà thôi. Vậy chúng ta có pháp thực hành để hỗ trợ nguyên lý đó, tại sao chúng ta không thực hành để giải tiến chính mình, khai thông trí tuệ, thức giác bình tâm hành đạo, thay vì nghi ngờ mà không thoát? Xác của chúng ta tâm tối vô cùng, chỉ có hành mới nhé được ánh sáng, còn không hành không bao giờ có ánh sáng. Nó là một kỳ công. Tâm thức chúng ta bằng lòng xây dựng một kỳ công sáng lạng, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội vinh quang tốt đẹp, hòa hợp với thanh diệu của Đại Bi mà tiến hóa. Vô cùng không giới hạn mới hiểu được giá trị của Thượng Đế, mới hiểu giá trị của chư Phật đã dày công tu để làm gì. Tu để hòa hợp với cõi vô sanh bất diệt mới là tu. Tu mà lo tham sống sợ chết không phải người tu. Khi mà tham sống sợ chết đâu có dấn thân độ đời, mà chẳng có dấn thân hành đạo thì làm sao có kết quả tốt. Bằng lòng dấn thân hành đạo, nhiên hậu mới dấn thân độ đời. Đời là sai lầm và gia tăng sai lầm. Chúng ta ra đây thấy rõ, mỗi kỳ từ Việt Nam đâm ma chay chết, ban đầu nghèo đơn giản, cũng cầu trời Phật mà đơn giản. Rồi càng ngày càng thay đổi, rồi cúng quải càng ngày càng nhiều, rồi kèn trống càng ngày càng nhiều, gia tăng theo chiều hướng của xã hội, mà đưa linh cữu ra chỗ chôn thân. Không hiểu được nguyên lý của sanh trụ hoại diệt và hồi sinh ở tương lai, thì đành phải chịu ở trong cảnh âm u không thoát. Chúng ta là người tu vô vi, bằng lần lặp lại sự quân bình của tâm thức của chính mình để đêm đêm hành thiện, thanh tịnh sẽ làm việc với chúng ta. Càng thiền càng thanh tịnh, càng được sự hỗ trợ diệu thanh của Đại Bi tận độ tâm thức của hành giả. Những người đã tu vô vi từ năm 10 năm rồi cảm thấy bớt lo rất nhiều, không có gì đáng lo. Duyên là trời đất đã sắp đặt, hành là hành, cần khỏe mạnh để hành mà thôi. Cho nên người tu vô vi an vui trong khỏe mạnh mà dứt khoát tham lam, biết có chút ấm no là đủ rồi, không tham của người khác, không mưu mô lật đổ ai, xây dựng lấy chính mình, hòa hợp với diệu thanh của trời đất mới là chánh giác tu tiên tự cứu và độ tha ở tương lai. Chứ nói tôi đã hành vô vi mà bây giờ tôi bỏ vô vi, cái gì cứ còn bỏ vô vi? Chính tôi từ trong gốc không mà có, tức là vô vi. Bây giờ tôi nói tôi từ bỏ là tức tôi hủy diệt tôi, không được. Không nên dại dột như vậy. Khai thác lấy tôi để tiến hóa tôi vô cùng. Khai thác phần thanh nhẹ, xây dựng phần thanh nhẹ mới tiến được. Mà ôm chấp, ôm mê không bao giờ tiến được. Có nhiều người hành được một phần, tưởng là mình hay, hướng dục tạo sai, rồi bảo vệ cái dục. Rốt cuộc thân xác tiêu trị, từ lúc đó mới thấy là dục hại mình, không cứu được mình. Thanh tịnh mới cứu được mình. Tại sao trời Phật, nhắc tới trời Phật, ai cũng kính nể hết. Mà hiểu được vô sanh bất diệt thì càng sáng suốt và càng vững tâm tu tiến hơn. Trời đất đã hình thành chúng ta. Chúng ta chỉ noi theo trời đất mà hành sự. Thì cuốn kinh vô tự sờ sờ trước mắt. Nhìn thấy mặt trời tại sao sáng như vậy? Nhưng mà hỏi mặt trời trả lời tại sao người được sáng như vậy, không bao giờ có câu trả lời. Chính nó sáng mà nó không biết sáng. Cho nên chúng ta bạn đạo vô vi tu phục vụ mà không biết mình phục vụ, tức là không kể công.
Hành xuyên thế cảnh chẳng lo phiền, hoa hoa xanh xanh vẫn sông yên, tâm đạo tràn đầy trăm tiên hoa, bằng lòng nhịn nhục tự hành xuyên. Hành xuyên là bước qua một thế cảnh, không còn lo phiền, là cảnh giới điển quang thanh tịnh của Thượng Đế. Hoa hoa xanh xanh vẫn sống yên, dù cho tiến qua đi cách nào, từ tối tới sáng vẫn sống yên, đó là hoa hoa xanh xanh. Tâm đạo tràn đầy trong tiến qua, tâm lúc nào cũng quân bình hành triển. Bằng lòng nhịn nhục tự hành xuyên. Tình đời ô trược chúng ta chịu nhịn và chịu nhục là mới vượt khỏi những trận đồ sức hút của hồng trần tại thế. Nếu không nhịn nhục thì nó sẽ tràn ngập đè bẹp chúng ta. Nhịn nhục thì mới có cơ hội thăng hoa. Ví dụ một người ra đường bị người ta đánh rồi muốn truy tầm, muốn đánh người ta, muốn thưa, muốn kiện, rốt cuộc người thưa người kiện là bị lỗ hết, chứ không đạt được cái gì. Mà mình biết tha thứ và thương yêu mới thật sự đạt được sự thanh cao, cởi mở và nhiều tiếng đối phương giúp đỡ cho đối phương tiến hóa.
Làm đại sự không bao giờ làm tiểu sự là vậy. Hướng thượng là làm đại sự, hướng hạ là đường hẻm eo hẹp mà thôi. Hướng thượng thì xa lộ thẳng thắn, cứ việc chạy là nó sẽ đến nhanh. Còn đi vô đường hẻm sẽ bị đụng chạm. Cho nên ở đời đã dạy chúng ta và cho chúng ta thấy tại sao khổ cực mà làm cái xa lộ tốn hao biết bao nhiêu cũng phải làm. Để cho mọi người có cơ hội thông suốt nguyên lý hành triển của tâm linh, đem lại sự an vui cho mọi người. Nếu chúng ta mà biết hành triển tâm linh, biết phần hồn thức giác về quê, là chúng ta mở đại lộ cho mọi người cùng tiến với chúng ta. Đạo là gì? Đạo vốn không, nhưng nó là quân bình, xuất phát bất cứ lúc nào. Đó mà là đạo. Đạo là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Tự mình hiểu được thập thiện thập ác mới lèo lái được cái thể xác tiến hóa tốt đẹp và phần hồn tốt đẹp ở tương lai. Ác không hiểu, thiện không minh, thì làm sao dẫn tiến được phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa? Cho nên cuộc đời của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là học nhiều khổ cảnh lắm. Bất cứ người nào cũng từ trong khổ mà ra, không có ai sung sướng. Nhiều vị tới ngày nay được bầu cử làm tổng thống, hỏi quá trình người thế nào? Khổ thôi, cũng học hành, cũng khổ, đủ chuyện hết. Ngày hôm nay gánh chịu một chuyện quốc gia là càng khổ hơn. Cho nên do cái khổ đó mới thức tâm, mới hiểu được giá trị của trời Phật, giá trị của sự thanh nhẹ, giá trị của sự thanh tịnh, mới tận độ quần sanh. Cho nên một vị tổng thống, một vị lãnh đạo lúc nào tâm cũng bình thản, không bao giờ không tin mà không bao giờ tận tin, một vị lãnh đạo mới là sáng suốt. Bất khả bất tín, bất khả tận tín, không bao giờ không tin mà không có tận tin, xét và hành thì việc nó sẽ thông. Cho nên chúng ta gặp một cảnh sát khác, gặp một ông chủ của cảnh sát khác, gặp ông chủ của chủ cảnh sát nó là khác, gặp tới cuối cùng cái ông lãnh đạo đó nó là khác. Tâm chúng ta tự nhiên bình thản và thấy dễ chịu đi. Vì mỗi từng lớp cao chừng nào phải đạt thanh tịnh nhiều chừng đấy, thì không thấy cái gì tạm loạn. Cho nên chúng ta ở thế gian này, không tiền thì phải khổ, phải làm cu li vất vả bị người ta hành hạ. Nhưng mà chịu nhẫn nhục một thời gian, chúng ta mà có tiền cũng mở shop, cũng làm ăn như người khác, thế nên nhẹ, không có khó. Cũng qua cơn khổ mới có. Những thương gia hiện tại bây giờ cũng đã qua khổ rồi mới có, trong khi không người làm giàu được đâu. Những vị bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng qua cái khổ căn học hành, bây giờ mới được cái ghế ngồi thanh nhẹ, máy lạnh, nhà kiến này kia nọ là cũng khổ công mới có, không phải dễ có. Chúng ta hiểu được đường lối này, chúng ta không có đi trong sự phá hoại, mà đi trong tinh thần xây dựng cho chung, thì lúc nào cũng được an yên và tốt đẹp. Cái nhìn của người tu thiền vô vi cảm thức khác. Người không thiền, cái nhìn của người không thiền cảm thức khác. Người không thiền nhìn để tìm mua lợi, để tìm mối lợi cho chính mình mà thôi, không cần biết người khác. Vì tham, làm ẩu làm càng, đều tưởng mình quen với luật sư là bảnh, có tiền là bảnh, nhưng mà nó quên địa ngục.
Lúc nó xuống địa ngục, nó bị đánh đập nhiều lắm. Nó khổ ghê lắm. Nó không hiểu đâu, nó không hiểu cái này đâu. Cái đó là chiều sâu của tâm đạo mới hiểu được. Người bình thường không hiểu. Người bình thường chỉ hiểu tiền và thế lực mà thôi. Sau cái tiền và thế lực nó không biết hỏi. Sau cái tiền và thế lực tôi sẽ đi đâu? Nếu tôi làm ác tôi sẽ đi đâu? Tôi cướp giật của người ta là tôi một ác nhân tại thế. Lương gạt người ta là tôi một ác nhân tại thế. Kết quả tôi sẽ đi đâu? Thì tự nó sẽ có câu trả lời. Ăn năn sám hối, tìm đường tu tiến để giải cái nghiệp của quá khứ là ở không. Còn tiếp tục làm như vậy, ta uổng công giả trà, rốt cuộc rồi cũng tay không ra đi. Có làm được cái gì? Mưu mô cho cách mấy cũng chẳng làm được cái gì. Phát triển từ quan của chính mình là quan trọng. Có quân bình là có từ quan phát triển. Con người nó khác hơn con thú. Cái đầu hướng thượng, tiếp xúc với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ. Con thú nó không được tiếp xúc cái đó. Chúng ta là đi thẳng, đi ngay. Mà thực hành pháp lý vô vi là không dị nể một ai. Chính tôi thực hành đạt được cái gì nói cái đó thôi, chứ không phải là hành pháp vô vi để chửi mắng người ta là sai. Không được. Hành triển để ảnh hưởng người kế tiếp cùng hành với chúng ta là đúng. Đừng hành triển mà tôi hiểu rồi tôi hăm dọa người khác là không được. Nhiều người tu được chút nó đi học bùa phép, rồi có gì tao sẽ ếm mày, hại mày. Nhưng mà không biết cái câu ếm này là hại mình mà không hay. Ếm họ là ếm mình, hại người là hại mình, không hay. Tới giờ phút lâm chung mới biết bệnh hoạn sẽ xảy ra một cách không trở tay không kịp. Rồi đâm ra chê đạo này, chê đạo nọ, biến thành con quỷ trần gian chứ có ích lợi gì. Muốn làm một thánh nhân, muốn làm một người từ thiện, không nên chia động vào việc cá nhân và không nên hành hạ đối phương. Bằng trí, bằng ý hay là bằng hành động cũng đều không tốt. Thực hành tự giải tự cứu ảnh hưởng là tốt, ảnh hưởng người kế tiếp. Ai cũng có tự ái. Họ tự cảm thức được giá trị của đường tu, đường tiến. Họ tự tu, tự tiến là công bằng. Mà chúng ta buộc người ta tu cũng không công bằng. Buộc người ta cam kết cũng không công bằng. Họ tự thức, tự cam kết lấy chính họ là công bằng. Những người muốn làm chánh trị thì thậm chí tu cũng phải cam kết. Thì cuối cùng một khối chánh trị mà thôi. Đó là tạo sức mạnh cho một cá nhân. Nhưng mà rốt cuộc cá nhân đến xuống âm phủ, được đâu ngồi ghế tốt? Không được đâu. Bằng áo tốt thì có mà ngồi ghế tốt không cho. Sự công bằng của trời đất có. Không cho. Những người làm quá thái không được ngồi ghế tốt và không được mời nữa. Ở thế gian bảnh bao lắm, xưng danh số 1 không có số 2, nhưng mà chết rồi là sẽ biết. Có chỗ trừng trị rõ ràng. Mất thức bình đẳng thì tu cái gì? Tu phải mở thức hòa đồng và bình đẳng mới thật là người tu. Đi theo ánh sáng của trời đất mới là thật là người tu. Sự diệu thanh của Đại Bi luôn luôn ban chiếu, mà người không thanh không nhận được. Người phải tu, dốc lòng tu, đạt tới thanh mới nhận được diệu thanh của Đại Bi mà tiến thân. Sự công bằng là công bằng, nhân quả là nhân quả.
Trời đất đã sắp đặt bộ luật rất rõ ràng. Chính người thước ngoại không lo tu, biến chứng bày ra đủ chuyện, không hay cho chính mình mà tưởng là chuyện tốt cho chung. Rồi càng xây dựng càng khổ cho chung mà thôi. Tại sao xứ tôi cúng Phật lại Phật hoài mà tới cái kỷ nguyên nào dân tôi cũng nghèo khổ? Tại vì tạo ngu cho dân, tạo yếu cho dân, không phát triển đồng điệu hướng thượng, làm sao có hoa tốt dân Phật được? Hạnh đức không có làm sao tu? Phải có hạnh đức. Hạnh đức là phải biết thương yêu mình, lập lại sự quân bình của chính mình thì mới có hoa đẹp nghìn năm không heo mới là dân Phật được. Tâm thức của chúng ta còn hằng học hơn thua, làm sao có hoa tốt để dân Phật? Muốn tu phát triển thì phải biết luồng điển của nội tâm và trung tâm bồ đạo hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ thì mới tỏa ra ánh sáng tốt đẹp cho muôn loài vạn vật ở tương lai. Chỉ có hành thôi, trong thực hành. Hành xuyên các giới chẳng lo phiền, trí não phân minh sống tạm yên, ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, quy nguyên diền ngôi tự an yên. Hành xuyên các giới chẳng lo phiền, phải nhịn nhục mới vượt qua các giới được, thì không còn phiền não. Trí não phân minh sống tạm yên, càng khổ càng thấy được nhiều người ác thiện thế nào. Trước mắt chúng ta thấy, chúng ta chịu khổ rồi mới thấy rõ. Ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, hiểu được ý nghĩa của trời đất tràn đầy, tâm mới dẫn đạo là sự quân bình để tiến hóa. Quy nguyên diền ngôi tự an yên, trở về nguyên cảnh của chúng ta vô sanh bất diệt là mới đạt được sự an yên trong tâm thức. Chuyên hành đạo, chuyên hành pháp để tự thao gỡ những sự rắc rối của nội tâm từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Dốc lòng tu thì một kiếp này sẽ thao gỡ hết. Thấy rõ ràng việc chúng ta làm sai, ngày nay chúng ta thọ làm, thì từ khi chúng ta hiểu được thì không có tiếp tục làm sai mà để thọ lãnh ở kỳ tử. Duyên trời duyên Phật tràn đầy trong tâm thức. Trời Phật là đã thoát cảnh tạm thế gian mà ban chiếu cho trần gian tự thức trong nghịch cảnh tiên thần. Chứ người nào ở thế gian gặp nghịch cảnh nhiều phải nhớ trời Phật. Tôi nhờ nghịch cảnh này tôi sẽ có cơ hội trở về thanh tịnh, lãnh vực thanh tịnh của chính tôi, và để giải bỏ nghiệp tâm trong kiếp này. Đừng sợ khổ. Khổ là có cơ hội tiến tới biên giới của Phật Pháp mà thực hiện chánh giác lấy chính mình tu tiến. Ánh sáng vô cùng tận của mặt trời, rồi ánh sáng diệu thân của đại biên cũng vô cùng tận, bao trùm tất cả thế giới nhân gian. Trong tinh thần tận độ và phục vụ,
dũng mãnh chứ không phải yêu hèn. Mà người không chịu lập lại trật tự của chính mình, làm sao dũng mãnh để hòa cảm với sự dũng mãnh diệu thanh của đại bi mà tiến. Cho nên càng tu càng thụt lùi, càng niệm kinh càng sanh bệnh hoạn, càng cầu nguyện càng suy yếu, rốt cuộc không tiến được. Thực hành khai mở chính mình đêm đêm như vậy, tức là giá trị cầu nguyện càng ngày càng cao. Người thức tâm nói chuyện với người thức tâm rất dễ, người thanh nhẹ nói chuyện với người thanh nhẹ rất dễ. Ở thế gian tỷ phú nói chuyện với tỷ phú rất dễ, mà nhà nghèo nói tỷ phú không xong. Vì mạnh hiếp yếu, chúng ta phải dốc lòng sửa tiến lấy chính mình. Thiên địa nhân thể xác này là một cái tiểu thiên địa, thế thiên hành đạo, khai mở nó, khai sáng nó ra. Thực hành trong cái chân pháp là tự nhiên, trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới cảm thức vô sanh bất diệt. Tâm thức nó mới được an yên tu hành rốt ráo trong xây dựng nguyên lý của trời đất mà hành sự. Chỉ có tiến không có lùi, tiến trong đâu, tiến trong lãnh vực thanh tịnh, không có phô trương. Cho nên người tu nhịn nhục tiến tới đâu người ta cũng không nói, người ta giữ tâm thanh tịnh lo tu thôi. Đời cho họ ngu họ cũng chịu ngu, đời cho họ khùng họ cũng chịu khùng, nhưng mà họ bằng lòng truy tầm lấy chính họ là sẽ đạt được sự quân bình ở tương lai. Chứ nhiều người bắt đầu tu bị chửi mắng, bị hành hạ, bị gia can chửi mắng vì đi ngược lại lòng tham của gia can, đương nhiên gia can phải chửi mắng. Cũng trong tình thương mà ra, thương con thương chồng không muốn chồng con đi lạc được, nhưng mà kỳ thật đường nó đang đi không lạc. Đi về đâu? Đi về chính nó, hiểu nó mới hiểu cha mẹ nó, hiểu công ơn của trời đất. Nó xây dựng tâm thức hiếu thảo và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa thì cứu được cứu quyền thất tổ, được thăng hoa. Khi mà chúng ta nghe gia đình có một đứa con chịu tu, chịu tiến, kết quả tận độ quần sanh, thì tâm thức chúng ta thế nào? Thăng hoa, nhẹ nhàng, khỏe quá, mừng quá, gia can tôi có một người như vậy là mừng lắm. Cho nên người tu cứu cứu quyền thất tổ đó, mà khi được thăng hoa rồi thì người sẽ tìm đường tu. Sự bực nhập của thế gian sẽ tấn công người, và người lui về thanh tịnh và tìm đường thanh tịnh mà tu. Nghe những âm thanh hiệp nhất khí điển của càn khôn vũ trụ khuyên dạy, họ cảm thức chính họ có khả năng, cho nên họ tu để trở về với chánh giác của chính họ. Đó là đường tu chánh. Trời đất đã hình thành được là giáo dục được. Giáo dục qua thiên cơ, qua sự kích động và phản động của tình đời, để giáo dục chúng sanh tiến hóa dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi. Cho nên ở thế gian này biết bao nhiêu đạo, đạo nào cũng có, cũng như không khác. Biết bao nhiêu xe ở thế gian này ngày hôm nay, xưa chúng ta đi xe bò, ngày nay chúng đi xe hơi, mà đủ loại hiểu hết. Rốt cuộc cũng về đến nhà. Mà nếu bằng lòng tu sửa hiểu được nguyên lý thì mới có cơ hội về đến nhà. Các xe mà chúng ta đang dùng tại thế gian này nó phải bị hư, rồi chúng ta sửa. Càng hư càng sửa, chúng ta càng hiểu. Chiếc xe này cũng nhờ nguyên khí mà hành sự được. Nó không có hơi, nó không có chạy nổi, máy nó không có chạy, mà nó không có điện nó không có chạy. Chánh là điện, cũng do nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nước lửa gió đất hợp thành nó mới chuyển chạy được. Mà chúng ta người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Phật là linh cảm, tự mình hiểu mình, thì càng niệm càng phát triển, càng niệm càng hòa hợp với tứ đại không gian, thì ta mới thấy là nhẹ nhàng. Ta có cơ hội đi trên tòa sen thay vì xe hơi tại thế gian. Phần hồn là vô cùng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta bằng lòng tu thì phần hồn sẽ tiến tới đó. Còn ta không bằng lòng tu thì phần hồn chỉ phục vụ u ơ một vài việc ở thế gian, rồi chết không hiểu được nguyên lý của trời đất, uổng cho một kiếp làm người. Cho nên truyền thuyết đã cho chúng ta biết có địa ngục. Con người đâu có ngu, lúc sống đồng xu nó cũng giữ kỹ, mà tại sao nó chết đi xuống địa ngục? Vì nó không hiểu nó thôi, nó không chịu khai thác lấy nó thôi, thì nó phải đi xuống thay vì đi lên. Mà xuống phải gặp khổ, khổ mới thức tâm mới hướng thượng mới giải mở, rồi nhập vào những cái gia đình đạo đức, tiếp tục học tu. Như bây giờ chúng ta đang tu đây, cũng là nhờ đạo đức của tiền kiếp, ngày nay mới tái ngộ vô vi và thực hành ráo riết, đốn ngộ thức tâm trong chu trình tiến hóa. Mỗi mỗi là khai sáng lấy chính mình và tìm lại thực chất khả năng của chính mình, mới thật sự là người tu. Tu để minh, tu để hiểu, tu để giải, chứ không phải tu để ôm rồi tạo động cho chính mình. Khù khờ tại thế, đã khù khờ rồi không nên tiếp tục khù khờ, phải thức giác, hành đạt tới quân bình, không còn sự khù khờ, trí tâm sang lạc, nhân duyên tốt đẹp, trời đất ban ơn, thanh nhẹ, thu nhập rõ ràng, để dũng mãnh tiến hóa trong sự ấm áp thay vì chết lạnh lẽo và cô đơn. Người già ở thế gian ai cũng sợ chết, nhưng mà chết rồi đi đâu? Không hành pháp không biết đi đâu. Nếu mà dốc lòng hành pháp vô vi thì khôi phục lại linh khí của chính mình, mới thấy rõ bản mặt ngu si của mình đã phá hủy thể xác và khối óc, kể cả tâm linh. Mới thức tâm chịu tu chịu tiến, mới nhìn nhận sự ngu si của mình và học ngu cho thiệt ngu, thì nó mới thức tâm tốt đẹp thanh nhẹ. Đừng có cho tôi khôn hơn người ta, tôi lực có thế lực mạnh hơn người ta, nhưng bây giờ tại sao tôi thua người ta? Là tôi thiếu ngu. Ngu là nhịn nhục. Chứ ông Phật, ông đâu có truyền người thế gian nắng hình cho ông, mà họ nắng hình cho ông cũng phải chịu ngồi một đống không nói năng được, ngồi một đống suốt ngày suốt đêm như vậy. Nhưng mà cũng có người cúng bái. Cho nên cái ngu nó có lợi. Sự thanh nhẹ là vượt khỏi sức hút của trần gian, sức hút của hồng trần, thì nó là ngu chứ gì? Phật vốn ngu, sự thanh nhẹ là vốn ngu, không có chấp tước người thế gian, nhưng mà vẫn tận độ người thế gian. Nếu người thế gian biết đi con đường thanh nhẹ, thì chư Phật ban chiếu rõ ràng, giúp đỡ cho chúng ta tiến qua không ngừng nghỉ. Suối đạo sẽ tràn ngập trong óc của chúng ta, lý thuyết trong triết lý vững vàng trong xây dựng, và không đặt mê tín. an yên đời đạo chẳng buồn phiền. Giải quyết chính mình sống tạm yên. Cửa đạo thực hành trong thức giác. Không phiền, không khổ, thức triền miên. An yên từ đời lẫn đạo. Khi mà quân bình rồi, không có sự buồn phiền. Giải quyết chính mình xong tạm yên, tự giải quyết tất cả những nghiệp duyên của chính mình. Cuộc sống luôn luôn yên ổn. Cửa đạo thực hành trong thức giác. Bước vào cửa đạo, thực hành mà bước vào, chứ không phải lý thuyết. Trong thức giác tự hiểu sự sai lầm của chính mình, là ăn năn sám hối. Không phiền, không khổ, thức triền miên. Hết phiền, hết khổ, tâm lúc nào cũng sáng suốt. Tu càng ngày nó càng tiến, càng ngày nó càng giải. Sự buồn phiền sẽ tiêu tan. Ánh sáng sẽ quang chiếu toàn thân, hết khổ. Nhưng người hết khổ rồi vì đi đâu làm gì? Phải phục vụ quần sanh, phải nói ra sự thật cộng với khả năng tiến hóa của chính mình. Không nên che giấu và không nên mượn tất cả những lý thuyết nào gắn vào lập luận sai lầm, dẫn tiến sai lầm tất cả mọi người. Đó là một tội. Đừng tưởng mình thanh tịnh, muốn nói gì nói, không phải. Nó phải sáng suốt trong căn bản của đời đạo song tu. Cuộc sống của con người cần hiểu để tiến. Cho nên người thực hành pháp lý vô vi tự động phải làm điều này. Dân thân hành đạo, ảnh hưởng tất cả những người xung quanh chúng ta. Chứ không có rêu rêu, nói nhiều, nói chuyện trời Phật không, chuyện mình không nói. Đó là tự gạt và sắp đặt cơ cấu lường gạt, không đúng. Phải sửa mình, nói chuyện trời Phật không à, chuyện của mình không nói, chuyện sai lầm của mình không chịu sửa. Nói chuyện trời Phật là sai. Căn bản cuộc sống của con người phải thấu triệt căn bản tiến hóa của tâm linh thì nó mới đạt tới quân bình. Đạt tới quân bình, cuộc sống sẽ an yên. Sống an yên, vui hòa với các giới thì chết phần hồn sẽ thanh nhẹ và tốt đẹp. Khỏi lo. Nhiều người đừng tu tới đó rồi lo sau này tôi chết, tôi phải đi đâu, tôi khổ này cái nọ. Đó là tự hại mình. Đường đi rõ ràng, chỉ có tiến tới và hành tới mà thôi. Đời là như vậy. Đạo vốn không, chúng ta phải về được không trong thanh tịnh. Đừng ôm cái có mà khổ. Thanh tịnh chừng nào cương quyết tu tiến triền miên như vậy, nó sẽ sáng suốt ở tương lai và không gây phiền trong nội thức nữa. Càng thanh tịnh là càng giữ mình được thanh sạch. Thiếu thanh tịnh thì tự động bóng tối sẽ ám ảnh, sẽ che lấp quyền bí trong nội thức. Cho nên nhiều người tới giai đoạn đó rồi bị phỉnh, muốn mạnh hơn người khác, muốn hay hơn người khác, học mua, muốn làm vua, làm minh vương, nhưng mà ngu làm sao làm minh vương được, không biết được mình làm sao làm minh vương, không hiểu chính mình làm sao lãnh đạo người khác, cũng là một khối ngu mà thôi. Cho nên dốc lòng tu thanh tịnh, hướng thanh tịnh triền miên như vậy. Còn việc ở trên mặt đất cần chúng ta phục vụ mà thôi. Không có địa vị, không có hơn thua, chỉ có tâm lành ban chiếu cho mọi nơi mọi giới cùng hành cùng tiến, mới đem lại sự bình an cho chúng. Nhưng nói tôi bây giờ tôi tu, tôi thức, tôi hiểu rồi, tôi ra, tôi lập đạo, tôi điều khiển thiên hạ, cái đó không được. Thực hành đứng đắn để ảnh hưởng người kế tiếp, điều đó là điều chánh. Làm sư phụ đè đầu người ta, sai khiến người ta, không được. Cái đó là lỗi thời rồi, hiện tại không xài được. Nền tảng văn minh của mặt đất không chấp nhận. Cho nên chúng ta phải trở về với thực chất thật thà tu tiến, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người khác, cảm động lòng người khác được. Vụ lợi cá nhân thì không bao giờ tiến bước nổi. Đời cũng thất bại mà đạo cũng không còn nữa. Trở về với vọng động là đi tới chỗ tự sát mà thôi. Nhiều người tu rồi nói đời đổi rồi, tôi phải năm thê bảy thiếp, tôi phải ăn nhậu chơi bời cho sung sướng cuộc đời trước khi chết. Nhưng mà không biết chết rồi sẽ đi đâu, hậu quả sẽ dồn dập, trí óc không có minh mẫn nữa. Cho nên người đời nên hiểu điều này để xét người đạo. Người đời bị phỉnh quá nhiều. Ông tiên này và Phật kia phỉnh người ta nhiều lắm. Chính bản thân nó chưa hiểu nó. Rồi nó nói đầu hôm này tôi gặp ông này, ông kia, ông tiên này, ông Thích Ca, ông này, ông kia, ông nọ. Thích Ca là một người tu thoát tục, hội nhập trong một ánh sáng vô cùng của trời đất. Không có vụ kêu người này làm này, kêu người kia làm này. Không có. Không bao giờ. Nếu chúng ta tiến tới sự ánh sáng như Ngài, Ngài chỉ nhoe chiếu một chút thôi là tâm thức của chúng ta triền miên sống động, tu tiến, chứ không lãnh cái việc gì để làm. Khi mà hiểu được mình hòa hợp với thanh diệu của Đại Bi, là nó thật sự trở về tự nhiên và hồn nhiên, vô sanh bất diệt. Lúc nào cũng an vui, tâm thức, sống động, không buồn phiền. Người nào tu đến đó mới thật sự biết tha thứ và thương yêu. Không còn chấp nhất nữa, không còn phản trắc nữa. Một lần một dạ sửa mình để tiến mà thôi. Còn phản trắc là còn sai lầm. Càng bằng lòng xây dựng thì càng tiên tục. Cho nên nhiều người tu trên núi hữu xạ tự nhiên hương, tự nhiên có người tìm tới để học đạo. Mà người lúc nào cũng khiêm tốn, không có rêu rao mối đạo của chính mình, mà hành sự để nhân gian thấy và hiểu và học. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi người cũng có vốn sẵn là tâm thức. Ai cũng có tâm thức hết. Mà tâm chưa thức, nhìn hành động tốt thì họ mới thức tâm. Thực hành đứng đắn, khai triển tâm tư, không còn bận rộn nữa. Nhiều người mới tu chút nữa, ô cái cơ trời chuyển, bây giờ tôi phải làm này, làm kia, làm nọ để tôi làm minh vương. Tôi làm ông vua, mà ông vua để làm gì? Người ta từ ông vua phải đi tu, mà mình tu rồi trở lại làm ông vua làm đi ngược đường. Người đời có cái óc khôn ngoan, họ xét, họ hiểu, họ không có ngu dại đâu. Nói hay mà nhìn sự thật của mình làm việc không hay, ai mà tin? Mỗi mỗi không có thanh nhẹ, kích động, muốn trở về ngôi vị động loạn độc tài, làm sao giúp được người kế tiếp. Tu phải tu thật, không nên tu thử và tu chơi, không có vụ đó. Tu thật là sửa mình triền miên cho tới chết, biết mình có lỗi chứ không ai có lỗi hết, mình sai chẳng có ai sai, mới là thật sự người tu. Vô vi, vô là không, vi là cũng từ nhỏ cũng biến từ không, thanh nhẹ vô cùng. Ôm điều này điều nọ tức là không phải vô vi. Chúng ta hiểu điều này là chúng ta đã có sẵn cái thước để đo lường người đạo. Chứ ở thế gian không bao giờ có được cái thước để đo lường người đạo. Nhìn đời hiểu đạo, nhìn bản thân họ hiểu trình độ tu tiên đến đâu. Nói thì hay lắm nhưng mà làm không được cái gì hết. Trung nghĩa còn không có, tự hại mình và không tiến bước nổi. Cuối cùng gặt hái cái bệnh nan y mà ra đi thôi. Còn có chỗ xử, còn có chỗ phân, tức là cái xác của chính mình này. Nếu chúng ta tu đàng hoàng, cái xác ta càng ngày càng tiến triển, càng tốt đẹp. Mà tu không đàng hoàng thì hậu quả một bệnh nan y và ra đi. Đó là chứng minh không đàng hoàng. Hỏi trong lúc người đó còn sống, tu giỏi lắm này kia kia nọ, nói giỏi không tu giỏi là đọc sách chứ không có tu. Tất nhiên mà nói giỏi, hành động không giỏi thì làm sao phát triển? Gia can nghiệp chướng không giải được, làm sao có pháp lực mà đi dạy người tu?